Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 17 tháng 11 năm 2014, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Israel nói sẽ sát cánh với Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại IS sau khi một công dân Mỹ thứ ba bị nhóm phiến quân nhà nước Hồi giáo chặt đầu. Thông tin viên VOA sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới quan trọng khác.
Tình báo Pháp nói một công dân Pháp có thể đã nhúng tay trong vụ chặt đầu nhân viên cứu trợ Mỹ và các binh sĩ Syria. Kinh tế Nhật Bản bất ngờ rơi vào tình trạng suy thoái trong quý 3. Một bác sĩ nhiễm Ebola qua đời tại một bệnh viện ở Nebraska, Hoa Kỳ.
Ngoài các tin tức quốc tế khác, Trà My sẽ đem đến chi tiết về cam kết mới nhất của Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Và cộng tác viên Ngọc Hân sẽ có bài tường trình từ Sydney. Mời quý thính giả chờ nghe. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2015 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt Ngữ theo địa chỉ email lịch voa2015a@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong bản tin thế giới chi tiết.
Một giới chức Pháp nói có khả năng cao là một công dân Pháp có mặt trong số các phần tử chủ chiến đã dự phần trong vụ giết hại nhân viên cứu trợ Mỹ, anh Abdul Rahman Kasik. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Gazeneuve hôm thứ Hai nói rằng tình báo Pháp đã phân tích một băng video do các phần tử chủ chiến phát tán hôm qua và tin rằng một thanh niên Pháp 22 tuổi đã được ghi hình trong một số tấm ảnh chụp đầu của anh Kasik đã bị chặt và cảnh chặt đầu nhiều binh sĩ Syria. Anh Kasik bị bắt cách đây 13 tháng trong khi đang hoạt động nhân đạo tại Syria, một quốc gia bị xâu xé vì chiến tranh.
Tòa Bạch Ốc hôm qua xác nhận nhân viên cứu trợ người Mỹ Abdul Rahman Kasik, người trước đây có tên là Peter Kasik, đã bị chặt đầu. Anh là công dân Mỹ thứ ba bị nhóm nhà nước Hồi giáo hành quyết ở Syria. Theo tường thuật của thông tin viên Victor Beatty, vụ chặt đầu mới nhất xảy ra trong bối cảnh các giới chức quân sự hàng đầu của Mỹ gặp các quan chức cao cấp của Iraq và người Kurd, trong khi Hoa Kỳ chuẩn bị công tác cố vấn và huấn luyện các lực lượng an ninh tại Iraq. Tại tỉnh Anbar bất ổn nằm ở miền Tây nước này. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Tổng thống Barack Obama đã ra một tuyên bố ngỏ lời cầu nguyện cho người xấu số và gửi lời chia buồn tới cha mẹ và gia đình của anh Kasik, người mà mạng sống theo lời ông đã bị cướp đi bởi một hành động hoàn toàn ác độc của một nhóm khủng bố mà thế giới hoàn toàn đúng khi nói rằng chỉ gắn với những điều vô nhân đạo. Tòa Bạch Ốc nói rằng trong khi IS vui mừng với việc giết hại những con người vô tội, thì anh Kasik là một người hoạt động nhân đạo đã tìm cách cứu vớt mạng sống của những người Syria bị thương và bị khốn đốn vì cuộc xung đột ở Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã ca ngợi hành động của cựu binh sĩ lục quân Mỹ ở Iraq và nói rằng anh là một nhà hoạt động nhân đạo tìm cách giảm bớt sự đau khổ của người khác.
Tôi cho rằng sự kiện anh ấy đã quay trở lại để giúp những người cần giúp đỡ đã nói lên nhiều điều về con người của anh ấy và về những điều mà anh ấy tin tưởng. Có những con người sở hữu những giá trị và các nguyên tắc tuyệt vời trong cuộc đời như Peter Kasik đã sở hữu và đã áp dụng những điều đó, và nó đã cướp đi mạng sống của anh.
Anh Kasik, 26 tuổi, đã chứng kiến những nỗi thống khổ của người dân Syria trong khi tới thăm nước này khi còn là sinh viên năm 2012. Anh đã bị bắt ở miền đông Syria hồi tháng 10 năm 2013 trong khi phân phát hàng cứu trợ trong một tổ chức từ thiện do anh thành lập. Anh là người phương Tây thứ 5 bị IS chặt đầu. Nhóm hiếu chiến Sunni này đã hành hình các nhà báo Mỹ là James Foley và Stephen Sutloff, cũng như các nhân viên cứu trợ người Anh là David Haines và Alan Hanning. Cha mẹ của anh Kasik, Ed và Paula, sống tại thành phố Indianapolis ở Indiana, tháng trước đã công bố một đoạn video trong đó họ kêu gọi IS tha mạng cho con trai mình. Họ cho biết họ rất đau khổ khi nghe tin con trai bị giết. Xuất hiện hôm qua trên chương trình truyền hình Face the Nation của đài CBS, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng Israel sát cánh với Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại IS.
Chúng tôi ủng hộ Tổng thống Obama dẫn đầu liên minh chống lại IS. Đây là một cuộc chiến cần phải tiến hành, cần phải đánh bại IS và tổ chức này có thể bị đánh bại.
Nhà lãnh đạo Israel nói rằng Trung Đông hiện đầy rẫy các phần tử hiếu chiến Hồi giáo, Sunni lẫn Shia, và trong khi đề cập tới tham vọng hạt nhân của Iran, ông Netanyahu nói rằng không thể để các phần tử này sở hữu những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hoa Kỳ đang đẩy mạnh việc đào tạo và tư vấn cho các lực lượng an ninh Iraq hiện chiến đấu chống lại các chiến binh IS với các kế hoạch huấn luyện tới 12 lữ đoàn, trong đó có 9 đơn vị của Iraq và 3 đơn vị bao gồm các chiến binh người Kurd. Giới chức quân sự hàng đầu của Mỹ, Đại tướng Martin Damsey, đã gặp các giới chức người Kurd Iraq ngày hôm qua tại Idlib sau khi tiến hành các cuộc hội đàm ở Baghdad với các thành viên của chính phủ trung ương Iraq, trong đó có Thủ tướng Haider al-Abadi. Chuyên gia cao cấp về bộ môn khoa học chính trị của tổ chức tư vấn RAND Corporation Rick Brennan, một sĩ quan lục quân chuyên nghiệp, nói rằng ông tin ông Damsey truyền tải hai thông điệp.
Một thông điệp là Hoa Kỳ hiện có mặt ở Iraq để cung cấp sự hỗ trợ mà các lực lượng an ninh Iraq cần có để tăng cường khả năng đã bị suy yếu trong vài năm qua. Tôi nghĩ thông điệp thứ hai của ông ấy là nhấn mạnh đến một điều hết sức cần thiết là chính phủ do phe Shia lãnh đạo phải vươn tới và thu hẹp khoảng cách với khối dân người Hồi giáo Sunni. Nếu chúng ta nhớ lại thời kỳ 2005-2006, thì chúng ta sẽ thấy rằng một trong các thành công lớn của quân đội Mỹ lúc đó là làm tổn thương mối quan hệ giữa người Sunni và tổ chức tiền thân của IS là tổ chức Al-Qaeda ở Iraq.
Ông Brennan nói rằng các lực lượng Mỹ hiện hoạt động ở tỉnh Anbar hy vọng sẽ tạo lập lại sự bất hòa đã mất đi dưới thời của cựu thủ tướng Nouri al-Maliki. Ông nói rằng sự hiện diện của họ tại căn cứ không quân Al-Ansat là điều quan trọng. Ông nói rằng đây là nơi đã được hình dung là một cơ sở huấn luyện nếu các lực lượng Hoa Kỳ được phép ở lại sau năm 2011. Cho dù các binh sĩ Hoa Kỳ đã được rút đi, ông hy vọng căn cứ này sẽ giúp cho việc huấn luyện các lực lượng an ninh Iraq được chống vánh hơn. Sau thông báo hồi đầu tháng này, trong đó Tổng thống Barack Obama đã cho phép việc triển khai thêm 1.500 quân Mỹ tới Iraq, ông Brennan nói rằng chính quyền của ông Obama rốt cuộc cũng có những hành động lẽ ra đã phải thực hiện từ nhiều tháng trước. Ông nói rằng cuộc chiến chống lại IS sẽ cần tới nhiều binh sĩ Mỹ hơn là lực lượng hiện có tại thực địa.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, nền kinh tế Nhật Bản đã bất ngờ rơi vào tình trạng suy thoái trong quý 3, đẩy Thủ tướng Shinzo Abe vào thế, hầu như chắc chắn phải hoãn lại biện pháp tăng thuế không được nhiều người ủng hộ, và tổ chức một cuộc bầu cử đột xuất 2 năm trước khi các cuộc bầu cử được ấn định. Tin xấu được loan đi hôm nay, 2 năm sau khi Thủ tướng Abe lên nhậm chức, với cam kết sự cải thiện nền kinh tế bằng một kế hoạch chi tiêu công quy mô lớn và các biện pháp cải cách. Một kế hoạch kinh tế mà ông gọi là Abenomics. Các nhà kinh tế đã tiên đoán rằng nền kinh tế lớn thứ 3 của thế giới sẽ tăng trưởng. Nhưng thay vào đó, GDP của Nhật Bản quý thứ 3 đã co cụm với tỷ lệ tính theo năm là 1,6% sau khi tuột dốc 7,3% trong quý 2, tiếp theo sau một biện pháp tăng thuế. Tin về sự suy thoái của nền kinh tế Nhật đã khiến cho giá cổ phiếu trên thị trường Tokyo sụt giá gần 3% trong ngày thứ hai và tác động tiêu cực tới các thị trường khác vào lúc các thị trường này mở cửa. Các hoạt động giao dịch đã bắt đầu trên một nối kết giao dịch cổ phiếu mang tính bước ngoặt giữa thị trường chứng khoán Hồng Kông và thị trường Thượng Hải, cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận dễ dàng hơn thị trường chứng khoán vốn được kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc.
Shanghai Hong Kong Connect really present a new opportunity.
Tại một buổi lễ khai mạc hôm thứ Hai, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông C.K. Chow mô tả sự liên kết này là một bước đột phá trong tiến trình mở cửa thị trường tài chính của Trung Quốc. Lần đầu tiên, điều được gọi là kết nối cổ phiếu Thượng Hải Hồng Kông cho phép các nhà đầu tư quốc tế được trao đổi các cổ phiếu chọn lọc trên sàn chứng khoán Thượng Hải, trước đây vẫn bị hạn chế chặt chẽ, đồng thời cho phép giới đầu tư Trung Quốc lần đầu tiên được mua cổ phần bên ngoài Hoa Lục. Giới phân tích tài chính nói rằng các vụ giao dịch thường xuyên qua biên giới dự kiến sẽ lên đến 3,8 tỷ đô la một ngày.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Trung Quốc cam kết không bao giờ dùng vũ lực trong tranh chấp lãnh hải. Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ không bao giờ dùng vũ lực để đạt mục đích trong các tranh chấp lãnh hải với những nước láng giềng. Tại Nghị viện Australia hôm nay, ngày 17 tháng 11, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc mưu tìm hòa bình chứ không phải xung đột và mong muốn giải quyết ôn hòa các tranh chấp trên biển. Lời phát biểu của ông Tập được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama báo động về mối nguy xung đột ở châu Á, giữa bối cảnh các căng thẳng tranh chấp leo thang ở Biển Đông và Biển Hoa Đông đều có liên quan tới chính sách bành trướng của Trung Quốc. Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc hôm nay lên tiếng trước cơ quan lập pháp Australia rằng lịch sử đã chứng minh các nước tìm cách phát triển bằng vũ lực luôn luôn thất bại, cho nên Trung Quốc kiên quyết giữ gìn hòa bình. Khẳng định hòa bình rất quý giá cần được bảo vệ, nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi cần đề cao cảnh giác chống lại các yếu tố tước đoạt hòa bình. Ông Tập nhấn mạnh, trong thế giới ngày nay, chỉ duy nhất một xu hướng đó là hòa bình phát triển và hợp tác cùng có lợi. Tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc được đưa ra giữa lúc Bắc Kinh ngày càng bị chỉ trích về các hành động dương oai diễu võ gây căng thẳng khu vực trong các vụ tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Trung Quốc nhiều lần bị Việt Nam tố cáo là dùng tàu vỏ trang uy hiếp đâm chìm tàu cá Việt đánh bắt ở Biển Đông. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Hà Nội có tuyên bố chủ quyền hồi tháng 5, rồi cho lực lượng truy đuổi và hút tấn công vòi rồng vào tàu Việt Nam để bảo vệ giàn khoan, từng bị Thủ tướng Việt Nam lên án là đe dọa nghiêm trọng hòa bình, an ninh và an toàn hàng hải. Truyền thông của nhà nước Trung Quốc cùng thời gian đó từng ủng hộ sử dụng các biện pháp phi hòa bình để giải quyết căng thẳng Biển Đông, khi tờ Hoàn Cầu Thời báo đăng bài bình luận nói rằng các tranh chấp trên Biển Đông cần được giải quyết với thái độ ôn hòa, nhưng điều này không có nghĩa là Trung Quốc không thể dùng đến các biện pháp phi hòa bình trước sự khiêu khích từ Việt Nam và Philippines. Những hành động này dường như mâu thuẫn với lời lẽ của Chủ tịch Trung Quốc trong chuyến công du Australia hôm nay, khi ông Tập xác quyết rằng quan điểm lâu nay của Bắc Kinh là giải quyết ôn hòa các bất đồng trong tranh chấp lãnh thổ và lợi ích hàng hải với những nước liên quan qua đối thoại và tham vấn. Ông Tập nói Trung Quốc đã dàn xếp các vấn đề biên giới với 12 trong số 14 nước láng giềng bằng các cuộc tham vấn hữu nghị và sẽ tiếp tục đường hướng này. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cam kết là chính phủ Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường đối thoại và hợp tác với các nước liên quan để duy trì quyền tự do lưu thông và an ninh của các tuyến hàng hải, hầu đảm bảo một vùng biên giới biển yên bình và hợp tác. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Australia để tham dự cuộc họp của nhóm G20. Tại thượng đỉnh này hồi cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Obama đã khuyến cáo có thể bùng nổ xung đột ở châu Á do các tranh chấp lãnh hải, đồng thời cũng cam kết rằng Washington sẽ duy trì sự hiện diện trong khu vực. Ngoài bản đồ đường lưỡi bò tranh chấp với 4 nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam để giành chủ quyền gần như trọn vẹn Biển Đông, Trung Quốc cũng đang tranh cãi chủ quyền ở Biển Hoa Đông với Nhật Bản. Mỹ, Nhật, Australia thúc giục giải pháp hòa bình cho tranh chấp lãnh hải ở châu Á. Các nhà lãnh đạo của Mỹ, Nhật và Australia đồng thanh kêu gọi giải pháp hòa bình cho tranh chấp lãnh hải ở châu Á. Trong thông cáo chung hôm qua, Tổng thống Barack Obama, Thủ tướng Shinzo Abe và Thủ tướng Tony Abbott thúc giục tôn trọng và bảo vệ quyền tự do lưu thông đường biển, đường không và biện pháp ôn hòa giải tỏa các tranh cãi chủ quyền hàng hải chiếu theo luật quốc tế. Lãnh đạo ba nước vừa kể bày tỏ cam kết tăng cường hợp tác an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương và cùng làm việc để gia cố an ninh hàng hải cho khu vực, giữa bối cảnh Trung Quốc không ngừng các hành động bành trướng, khẳng định chủ quyền tại đây. Ba nhà lãnh đạo gặp nhau ở Brisbane bên lề thượng đỉnh G20 khẳng định, quan hệ đối tác giữa ba nước nhằm bảo đảm một tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng cho châu Á-Thái Bình Dương. Thông cáo nêu rõ mối quan hệ đối tác này dựa trên nền tảng không lay chuyển của các lợi ích và giá trị chung, trong đó bao gồm cam kết về dân chủ và thị trường mở rộng, pháp quyền và giải pháp ôn hòa cho các tranh chấp. Ba nước chưa loan báo cụ thể về các cuộc diễn tập quân sự chung hay bố trí lực lượng mới trong vùng. Tuy nhiên, triển vọng của mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ, Australia và Nhật mạnh mẽ hơn, bao gồm tăng cường hợp tác trong các cuộc diễn tập ba bên và gây dựng khả năng an ninh hàng hải, có thể khiến cho Trung Quốc khó chịu. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói, đàm phán ba bên lần này bên lề thượng đỉnh kinh tế G20 không nhằm gửi một thông điệp với Trung Quốc. Thế nhưng, Bắc Kinh trước nay luôn xem nỗ lực của Mỹ thắt chặt quan hệ đồng minh với các nước trong khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, là toan tính đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Thủ tướng Nhật đã bày tỏ sẵn sàng thắt chặt hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc được tờ Financial Review dẫn lời cho biết là Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc phòng với Australia. Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về bệnh tiểu đường. Việt Nam hiện đứng đầu Đông Nam Á về tỷ lệ bệnh tiểu đường, với 3,7% dân số mắc bệnh này, theo thống kê của Liên đoàn Tiểu đường Quốc tế IDF đưa ra hôm qua. Báo Tuổi Trẻ trích khuyến cáo của IDF nói, trong số khoảng 3,3 triệu người Việt đang bị bệnh tiểu đường, có sự góp mặt ngày càng đông của giới trẻ, và số ca tiểu đường gia tăng nhanh chóng không chỉ ở thành thị hay các khu công nghiệp, mà cả ở các vùng núi. Cứ 5 ca tiểu đường trên thế giới thì có 4 ca xuất phát từ các nước đang phát triển, và Việt Nam, một trong những quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á, đang dẫn đầu khu vực về số bệnh nhân tiểu đường. Giới chuyên môn trong nước nói, các yếu tố phát sinh từ lối sống như tình trạng thừa cân, béo phì, rối loạn trao đổi chất và thiếu tập luyện thể dục đã khiến cho số người bị tiểu đường loại 2 gia tăng. Truyền thông trong nước cho hay, theo một thống kê hồi tháng rồi, số người bị tiểu đường ở Việt Nam đã tăng lên 200% trong thập niên qua. Thành phố Hồ Chí Minh là khu vực có nhiều người bị tiểu đường nhất. Trong 10 năm qua, số ca bị tiểu đường trong thành phố gia tăng ở mức báo động là 300%. Theo Tân Hoa Xã, 65% bệnh nhân tiểu đường không được chẩn đoán chính thức tại Việt Nam, trong khi đa phần những người đã được chẩn đoán chưa được điều trị đúng mức. Tiểu đường là nguyên nhân gây chết người hàng thứ tư trên thế giới, làm giảm tuổi thọ con người từ 5 tới 10 năm tuổi. Trên toàn cầu, cứ 6 giây thì có một người tử vong vì tiểu đường, và cứ 20 giây lại có một người bị cắt cụt chân tay vì biến chứng phức tạp của căn bệnh chết người này. Tiểu đường làm tăng nguy cơ các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác như mù mắt hay suy thận, suy tim. Giới chuyên môn nói, tiểu đường có thể được ngăn chặn bằng cách điều trị sớm, ăn uống lành mạnh và rèn luyện thể chất.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một nhóm 20 người Bắc Triều Tiên đào tị đang thúc giục Thụy Sĩ phong tỏa ngay toàn bộ tài sản của giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng, những người mà họ nói là chịu trách nhiệm trực tiếp đối với những vụ chà đạp nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Trong lá thư công khai gửi cho Tổng thống Thụy Sĩ, nhóm này nói rằng việc phong tỏa tài sản có thể góp phần làm giảm bớt những vụ vi phạm nhân quyền có hệ thống và trên diện rộng trong nhiều thập niên nay. Từ Geneva, thông tín viên Lisa Schlein của đài VOA có bài tường thuật do Trà My trình bày.
Những người đào tị nói rằng có những tiền lệ pháp lý để phong tỏa tài sản của Bắc Triều Tiên. Họ cho biết hành động như vậy trong quá khứ đã được thực hiện nhắm vào nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài, trong đó có ông Bashar al-Assad của Syria, Hosni Mubarak của Ai Cập, Zine El Abidine Ben Ali của Tunisia và Muammar Gaddafi của Libya. Tuy nhiên, chính phủ Thụy Sĩ không chấp nhận lập luận đó. Tổng thống Thụy Sĩ nói rằng, tuy ông có sự cảm thông đối với nội dung của thỉnh nguyện thư, nhưng ông không thể phong tỏa tài sản của Bắc Triều Tiên mà không có chỉ thị rõ ràng của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ông An Myung-jun, một nhân vật nổi tiếng trong giới những người Bắc Triều Tiên đào tị, cho biết ông thất vọng trước sự phúc đáp của Tổng thống Thụy Sĩ. Ông An, người từng làm nhân viên canh tù ở Bắc Triều Tiên từ năm 1987 tới năm 1994, đã có kinh nghiệm thực tế về việc đối xử tàn bạo mà những tù nhân chính trị đã phải trải qua. Giờ đây, ông làm giám đốc của NK Watch, một tổ chức phi chính phủ ở Nam Triều Tiên, chuyên theo dõi tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Ông An nói rằng, không ai biết rõ lãnh tụ Kim Jong-un và những thành viên cao cấp khác của chế độ ở Bắc Triều Tiên đã ký thác bao nhiêu tiền vào các trưng mục ngân hàng ở Thụy Sĩ. Nhưng ông cho biết nhiều nguồn tin nói rằng tài sản của Bắc Triều Tiên có thể lên tới 3 hoặc 4 tỷ đô la. Ông phát biểu như sau qua lời một thông dịch viên.
Tài sản của Bắc Triều Tiên ở Thụy Sĩ là tiền xương máu mà họ đã tom góp, nhưng họ đã kiếm được qua 4 con đường khác nhau. Đường thứ nhất là người lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài và đường thứ nhì là những nhà hàng Bắc Triều Tiên ở những nước khác. Đường thứ ba là tiền của mà họ kiếm được qua việc bán ma túy và những thứ khác. Và đường thứ tư là bán vũ khí bất hợp pháp cho các nước khác. Do đó, tài sản của Bắc Triều Tiên ở Thụy Sĩ quả thật là tiền đen.
Ông An đã ra làm chứng trước Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Geneva hồi năm ngoái. Ông cho biết, ông đã nhấn mạnh tới một việc rất quan trọng là phải đưa các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Ông cho rằng điều đó sẽ đánh đi một thông điệp mạnh mẽ để người dân ở Bắc Triều Tiên biết rằng lãnh tụ của họ là một kẻ phạm tội hình sự. Theo dự liệu, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ biểu quyết vào ngày mai về một nghị quyết có thể đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Liên Hiệp Quốc đã gửi một văn thư cho ông Kim Jong-un để yêu cầu ông thực hiện những biện pháp cải thiện điều kiện nhân quyền ở nước ông. Văn thư này cảnh báo rằng nếu như không làm như vậy, ông Kim Jong-un sẽ bị buộc phải chịu trách nhiệm về những tội ác trong quá khứ và trong hiện tại. Nhà tranh đấu An Myung-jun nói với đài VOA rằng ông tin chắc là việc ba tù nhân người Mỹ được thả hồi gần đây là một phần của thủ đoạn làm hòa của chính phủ ở Bình Nhưỡng nhằm thuyết phục một số nước không bỏ phiếu tán đồng nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Ông An cho biết thêm như sau qua lời một thông dịch viên.
Nếu Kim Jong-un, nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên trở thành một tên tội phạm của cộng đồng quốc tế, thì điều đó có một ảnh hưởng rất xấu cho Bắc Triều Tiên, bởi vì một khi dân chúng nước này biết được điều đó, thì nó sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho sự kiểm soát của chế độ. Điều đó chính là lý do tại sao chính phủ Bắc Triều Tiên đang cố gắng hết sức để loại bỏ câu văn đó ra khỏi nghị quyết.
Ông An nói thêm rằng tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên không hề được cải thiện sau vụ phóng thích các tù nhân người Mỹ, mặc dù có một số tin tức cho rằng tình hình đã được cải thiện. Ông An cho rằng Bình Nhưỡng chỉ lợi dụng điều này để đánh bóng hình ảnh của họ. Ông cho biết các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên dễ bị tổn thương bởi áp lực quốc tế, cho nên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cần phải thông qua nghị quyết để đưa vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Ông cho rằng việc phong tỏa tài sản Bắc Triều Tiên ở Thụy Sĩ sẽ là một điểm khác để gây sức ép mà giới lãnh đạo của nước này không thể nào làm ngờ.
Tiếp tục bản tin quốc tế của VOA, Trung tâm Y tế Nebraska cho hay vị bác sĩ đến từ Sierra Leone được họ chữa trị về bệnh Ebola đã qua đời. Bệnh viện Nebraska ra thông báo hôm nay nói rằng bác sĩ Martin Celia đã qua đời vì hậu quả của những triệu chứng đã trở nên nghiêm trọng của bệnh Ebola. Ông Celia là bệnh nhân Ebola thứ 3 được điều trị tại bệnh viện Nebraska và là người thứ 2 chết vì bệnh Ebola tại Hoa Kỳ. Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Sáu báo cáo các ca tử vong vì bệnh Ebola đã tăng đôi chút, nói rằng trong tổng cộng 14.413 trường hợp xác nhận là Ebola trên toàn cầu, có 5.177 ca tử vong kể từ khi dịch Ebola hiện nay bộc phát. Tổ chức Y tế Thế giới nói tại Sierra Leone, tỷ lệ các ca lây nhiễm tăng vọt, kể cả 421 ca lây nhiễm mới được báo cáo trong tuần qua. trong khi chờ đợi quốc gia bị tác động nặng nề nhất ở Tây Phi là Liberia đã đề ra mục tiêu là tới lễ Giáng sinh sắp tới sẽ không có ca nhiễm Ebola mới nào. Trong một bài diễn văn phát đi trên toàn quốc hôm Chủ nhật, Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf nói rằng con đường đi tới phục hồi sẽ rất khó khăn. Bà nói hệ thống y tế của Liberia phải chuẩn bị tốt hơn để có thể ứng phó với bất cứ dịch bệnh nào trong tương lai.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết sẽ mở 10 trung tâm cộng đồng chăm sóc Ebola mới vào tuần này tại quận Bombali, Sierra Leone, một trong những khu vực bị dịch bệnh chết người hoành hành dữ dội nhất. Theo tường thuật của thông tín viên Lisa Schlein của đài VOA tại Geneva, UNICEF mô tả việc này nằm trong khuôn khổ một nỗ lực mới để đưa việc chữa trị đến gần những nơi người dân sinh sống. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Con số mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy tại Sierra Leone có gần 5.600 ca bệnh Ebola, trong đó có gần 1.200 người thiệt mạng. Trong số những lý do khiến cho con số nhiễm bệnh cao như vậy là vì người dân bị lây nhiễm Ebola không đến các trung tâm chữa trị, thường cách xa nơi họ sinh sống. Những người ở nhà có nguy cơ lây nhiễm Ebola cho thân nhân trong gia đình và cộng đồng chung quanh. Để giải quyết vấn đề này, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đang thành lập những trung tâm chăm sóc cộng đồng, một khái niệm do Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra. Cơ quan này đang mở trung tâm đầu tiên trong số 10 trung tâm tại quận Bombali ở miền Bắc Sierra Leone, với kế hoạch xây dựng thêm 30 trung tâm nữa tại những quận chung quanh trong những tuần lễ tới. Ông Roland Monash, đại diện UNICEF tại Sierra Leone, phát biểu tại Freetown, cho biết trọng tâm của những trung tâm này là cô lập tất cả các ca Ebola để tránh lây nhiễm cho những người khác, và cung cấp cho những người bị lây nhiễm việc chăm sóc an toàn tại cộng đồng. Những trung tâm này sẽ được chính phủ Sierra Leone điều hành qua toán quản lý khu vực của UNICEF với sự tham dự của một tổ chức phi chính phủ địa phương. Ông Monash nói với đài VOA là các nhân viên y tế chính trong những nhà điều dưỡng này là những y tá được huấn luyện của chính các cộng đồng này.
Các thân nhân trong gia đình được cho phép đến thăm người thân bị lây nhiễm từ một khoảng cách an toàn, và họ được bảo vệ. Và cuối cùng, chúng tôi thành lập những trung tâm tại cộng đồng, vì thường thường mọi người phải chờ rất lâu trước khi từ nhà đến các trung tâm chữa trị nằm cách xa nơi họ sinh sống. Trong khi ở nhà thì họ lây nhiễm sang những người khác. Thứ hai là tại những chỗ khác cũng không có đủ giường, do đó những trung tâm chăm sóc cộng đồng cũng cung cấp thêm giường để chữa trị nữa.
Ông nói UNICEF đã làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương và những nhà lãnh đạo truyền thống để đảm bảo là những trung tâm này được chấp nhận và trở nên một phần của cộng đồng. Ông nói một cuộc thăm dò trên toàn quốc mới đây về Ebola cho thấy sự hiểu biết và nhận thức về dịch bệnh đặc biệt cao tại Sierra Leone.
Stigma and discrimination reduced significantly.
Thành kiến và nạn kỳ thị đã giảm đi một cách đáng kể. Mặc dù vậy, những quan niệm sai lầm, dù cho có giảm bớt, nhưng vẫn còn tồn tại. Chẳng hạn như 36% cư dân ở đây vẫn còn tin là tắm trong nước muối ngăn ngừa được Ebola, và chỉ có 64% những người trong cộng đồng chấp nhận việc chôn cất an toàn khác với tập tục cũ là không chạm hay tắm rửa cho thi thể người chết. Tuy nhiên, nói một cách tổng quát thì đã có sự cải thiện đáng kể về nhận thức và thái độ.
Ông Monash nói, lo ngại đang gia tăng về con số to lớn những trẻ mồ côi vì Ebola và trẻ em bị bỏ rơi. Ông nói các gia đình sợ không chạm vào các em vì nghi các em bị lây nhiễm Ebola. Ông cho biết UNICEF đang thành lập những trung tâm chăm sóc, theo dõi tại 8 khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất, nơi các em sẽ được tiếp nhận. Ông nói những người sống sót Ebola được biết miễn nhiễm dịch bệnh này sẽ chăm sóc cho các em này trong suốt 21 ngày ủ bệnh để xác định các em có bị lây nhiễm hay không.
Đến với phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời các bạn thưởng thức bài hát The Scientist của ban nhạc Anh quốc Coldplay. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I said. Apart.
let's go back to the start. Running circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start.
Hội nghị thượng đỉnh G20 vừa được tổ chức tại Brisbane và cộng tác viên Ngọc Hân của chúng tôi có bài tường trình về tầm quan trọng của chuyến công du của ba lãnh đạo nước Đức, Ấn Độ và Trung Quốc đối với nước chủ nhà Australia. Mời các bạn chờ nghe.
Kính thưa quý thính giả, Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2014 vừa kết thúc sau 2 ngày nhóm họp vào cuối tuần tại Brisbane, thủ phủ tiểu bang Queensland của Australia. Tất nhiên mục tiêu chính của hội nghị là vấn đề phát triển kinh tế toàn cầu, việc hợp tác và cải tiến hệ thống luật pháp thế giới về mặt thuế vụ để những tổng công ty đa quốc có thể bị buộc phải đóng thuế công bằng hơn cho các nước mà họ có sinh hoạt kinh doanh chính. Trong vấn đề thay đổi khí hậu, mặc dù Thủ tướng Úc Tony Abbott của quốc gia chủ nhà không sốt sắng hưởng ứng, nhưng Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel và Liên Âu đã đẩy mạnh các biện pháp đáp ứng với hiểm họa mà thay đổi khí hậu có thể gây ra trong những thập niên sắp tới. Ngoài các cuộc đàm phán chính tại diễn đàn hội nghị, các cuộc thảo luận song phương hoặc đa phương bên lề hội nghị cũng có tầm quan trọng không kém. chẳng hạn như giữa Tổng thống Obama và Tổng thống Vladimir Putin của Liên bang Nga, giữa ông Putin và Thủ tướng Úc Tony Abbott, giữa ông Tony Abbott và Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Một điểm đáng nói là Hội nghị Thượng đỉnh G20 được tổ chức liền sau hai hội nghị thượng đỉnh quan trọng khác là APEC tại Bắc Kinh và Đông Á tại thủ đô Myanmar trong cùng một tuần lễ. Thế nhưng, hầu như các lãnh tụ cường quốc thế giới vẫn không tìm đủ thì giờ để giải quyết mọi dị biệt. Thí dụ như vấn đề Ukraine và việc bắn hạ chuyến bay MH17 của hàng không Malaysia tại miền đông Ukraine. Đây là vấn đề nhạy cảm đối với Tổng thống Nga và ông Putin đã bị nhiều sức ép bên trong và bên ngoài hội nghị, nên có lẽ vì thế mà đã rời Brisbane sớm hơn dự định. Tuy nhiên, có lẽ cuộc thảo luận Tây Ba do Tổng thống Obama triệu tập với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Úc Tony Abbott được chú ý nhiều hơn cả trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Hầu như lúc nào mà đại diện của ba quốc gia Úc, Mỹ, Nhật có mặt tại một hội nghị là họ có cuộc thảo luận Tây Ba để chia sẻ quan điểm và xác quyết lập trường chung đối với các vấn đề nóng bỏng thế giới và khu vực. Chẳng hạn như cuộc tranh chấp tại Biển Hoa Đông và tại Biển Đông, tại Singapore, nhân hội nghị đối thoại chiến lược Shangri-La hồi cuối tháng 5 năm nay 2014, Bộ trưởng Quốc phòng ba nước đã có bản tuyên bố chung quan trọng về các vấn đề này. Tại Brisbane hồi cuối tuần, cuộc thảo luận Tây Ba đã được nâng cấp lên hàng Tổng thống và Thủ tướng và vấn đề thảo luận bao gồm thêm chính sách của Liên bang Nga tại Ukraine và Crimea. Trong bản tuyên bố chung, lãnh tụ ba nước Mỹ, Nhật, Úc đã chống đối việc Moscow sắp nhập lãnh thổ Crimea và chính sách của ông Putin tại miền đông Ukraine cũng như việc bắn hạ chuyến bay MH17. Lãnh tụ các quốc gia dân chủ phương Tây đã cảnh cáo ông Putin là Liên bang Nga sẽ bị cấm vận nhiều hơn nếu ông Putin tiếp tục yểm trợ các nhóm ly khai thân Nga tại đông bộ Ukraine. Tất nhiên ông Putin phủ nhận các cáo buộc này. Nhìn từ quan điểm châu Á-Thái Bình Dương kể cả Việt Nam, người ta quan tâm đến lời tuyên bố chung của cuộc thảo luận Tây Ba liên hệ đến các cuộc tranh chấp tại Biển Hoa Đông và Biển Đông. Tổng thống Obama muốn trấn an các đồng minh châu Á-Thái Bình Dương về quyết tâm của Washington với chiến lược tái định vị của Mỹ về mặt quân sự, cũng như góc cạnh cải tổ kinh tế xã hội dưới hình thức một Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Việt Nam là một trong số 12 đối tác thương thuyết Hiệp định TPP này. Lãnh tụ ba nước một lần nữa kêu gọi giải pháp hòa bình theo luật quốc tế trong việc tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc tại Biển Hoa Đông và giữa Trung Quốc và bốn nước ASEAN, kể cả Việt Nam và Philippines tại Biển Đông. Ông Obama cũng ám chỉ đến việc Bắc Kinh sử dụng hoặc đe dọa sử dụng sức mạnh quân sự để lấn áp các quốc gia nhỏ trong vùng và cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ không giảm hạ cam kết của mình trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ông Obama đã phát biểu mạnh mẽ nhằm vào những nước đang theo đuổi hoặc đang có ý định theo đuổi bành trướng lãnh thổ như Trung Quốc, Liên bang Nga và Bắc Triều Tiên là họ chớ nên coi thường sự cam kết của Mỹ trong vùng. Thật vậy, trong bài diễn văn quan trọng đọc tại Viện Đại học Queensland, khi Tổng thống Mỹ được hàng ngàn sinh viên Úc và du sinh quốc tế hoan nghênh nhiệt liệt, ông Obama nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các nước và nền kinh tế đang lên. Ông nói, chúng tôi có ý định giúp đỡ Việt Nam theo đuổi cải cách kinh tế và khả năng hàng hải mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi quan hệ toàn diện với Indonesia, một tấm gương sáng trong lĩnh vực đa nguyên. Chúng tôi tiếp tục mở rộng quan hệ với Malaysia, một trung tâm phát triển kinh doanh và sáng tạo. Và chúng tôi ủng hộ một vai trò rộng lớn hơn cho Ấn Độ, quốc gia dân chủ lớn nhất thế giới. Hết trích dẫn. Ông Obama kêu gọi các nước độc tài chuyên chính nên chọn con đường dân chủ pháp quyền. Ông ghi nhận những tiến bộ về phương diện dân chủ hóa tại Miến Điện và ca ngợi các nền dân chủ châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, Indonesia và Ấn Độ. Trong danh sách này, không có Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có nguồn dư luận cho rằng Tổng thống Obama đã quyết định đọc bài diễn văn quan trọng về chính sách ngoại giao và giá trị dân chủ tại Viện Đại học Queensland ngày thứ Bảy 15 tháng 11 vì ông muốn công luận hiểu rõ quan điểm của Mỹ khi họ nghe phát biểu của Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Quốc hội Liên bang ở Canberra ngày thứ Hai 17 tháng 11. Đây là chuyến công du cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình sau hội nghị G20 và là lãnh đạo Trung Quốc thứ nhì được mời phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Liên bang Australia. Ông Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Trung Quốc tiền nhiệm, đã có vinh dự này vào ngày 24 tháng 10, 2003, Một ngày sau Tổng thống Mỹ George W. Bush, Tổng thống Barack Obama cũng đã đọc diễn văn trước Lưỡng viện Quốc hội Australia vào ngày 17 tháng 11 năm 2011, khi ông loan báo chính sách tái cân bằng của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương. Tại Quốc hội Úc, ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc là một nước yêu chuộng hòa bình và theo đuổi phát triển hòa bình. Ông đề cập đến giấc mơ Trung Hoa gồm hai mục tiêu rõ rệt. Thứ nhất là gia tăng gấp đôi tầm vóc tổng sản lượng nội địa GDP của năm 2010 vào năm 2020. Và thứ hai là biến Trung Quốc thành một nước xã hội chủ nghĩa, tân tiến, giàu mạnh, dân chủ và hài hòa. Một cách ngoại giao, ông Tập Cận Bình đã mô tả Australia như là một quốc gia năng động và sáng tạo mà ông đã có dịp thăm viếng nhiều lần. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia với giao thương hai chiều trị giá 150 tỷ đô la hồi năm 2013. Hai nước ký kết hiệp định tự do thương mại FTA nhân chuyến công du này sau gần 10 năm thương thuyết mà người ta ước định sẽ gia tăng mậu dịch khoảng 18 tỷ đô la. Trong vài tháng gần đây, Australia cũng đã ký hiệp định tự do thương mại với Nhật Bản và Hàn Quốc. Hiệp định tự do thương mại giữa Hoa Kỳ và Australia có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2005 và hai nước đang thương thuyết với 10 đối tác khác, kể cả Việt Nam, cho một hiệp định mới hợp tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Cộng đồng người Việt tại Australia đã tổ chức biểu tình trước trụ sở Quốc hội ở thủ đô Canberra để phản đối ông Tập Cận Bình và chính sách xâm lấn của Trung Quốc tại Biển Đông. Theo lời bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, cựu chủ tịch Cộng đồng người Việt tự do Úc Châu và đã từ Sydney về Canberra tham dự biểu tình, thì có nhiều nhóm sắc tộc phản đối ông Tập Cận Bình, mà thành phần đông đảo hơn cả là khoảng trên dưới 500 người Việt từ Sydney, Wollongong, Melbourne, Brisbane và Adelaide. Các cộng đồng Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ và Pháp Luân Công, mỗi nhóm vài chục người cũng có mặt với biểu ngữ phản đối ông Tập Cận Bình. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến cho rằng một trong số rất nhiều biểu ngữ của cộng đồng người Việt được chú ý là mối đe dọa lớn nhất cho Australia là mưu đồ bành trướng lãnh thổ của Bắc Kinh. Trước và sau hội nghị G20, Quốc hội Liên bang Australia tiếp đón nhiều vị quốc khách như Thủ tướng nước Anh David Cameron vào ngày thứ Sáu 11 tháng 11 và sau ông Tập Cận Bình là Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày mai thứ Ba 18 tháng 11. Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng chính thức công du Australia và đọc diễn văn tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế The Lowy Institute ở Sydney. Quý thính giả vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Và bây giờ là Phạm Văn với bài học Anh ngữ sinh động.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 336. Để thay đổi chủ đề của bài học thường lệ, hôm nay giới thiệu với quý vị bài thơ nổi tiếng trong thế kỷ 20 của thi sĩ Mỹ Robert Frost, 1870-1963. Đó là bài Stopping by Woods on a Snowy Evening. Dừng bước ven rừng chiều tuyết phủ. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên chúng ta biết qua về tiểu sử Robert Frost. Tiểu sử Robert Frost. Ông sinh năm 1870 tại San Francisco, mất ngày 29 tháng Giêng dương lịch năm 1963, thọ 93 tuổi. Như vậy tháng Giêng năm 2014 là ngày giỗ ông thứ 51. Ông sinh trong một gia đình mà cha ông làm ký giả Journalist cho tờ báo sau này là San Francisco Examiner. Năm ông 11 tuổi, cha ông chết, gia đình phải dọn về Massachusetts, ở với ông nội. Sau khi học xong trung học, ông ghi tên học tại Đại học Dartmouth College, nhưng học được 2 tháng thì thôi học, về dạy học ở trường tiểu học của bà mẹ. Ông nội mua cho ông một trang trại ở Derry, New Hampshire, và ông làm trại trong 9 năm, nhưng không thích. Ông trở lại nghề dạy học. Năm 42 tuổi, ông cùng vợ sang Anh, ở tỉnh Beaconsfield, ở ngoại ô London. Trong thời gian ở Anh, ông xuất bản cuốn thơ đầu tay A Boy's Will, Ý chí chàng trai trẻ, vợ nước Mỹ bắt đầu lưu ý đến thơ của ông. Trở về Mỹ, ông mua một nông trại ở Franconia, New Hampshire, và trở lại nghề dạy học. Ông dạy ở Amherst College ở Massachusetts. Năm 54 tuổi, ông đoạt giải thưởng Pulitzer về bộ môn thơ. Sau đó, lần lượt 3 lần được giải Pulitzer. Từ trước đến nay, không ai được đến 4 lần giải thưởng này. Mùa hè nào, ông cũng về dạy viết văn ở The Bradloaf School of English ở Middlebury College ở tiểu bang Vermont. Sau ông được mời dạy ở Đại học Michigan ở Ann Arbor, khi Tổng thống John F. Kennedy nhậm chức, có mời ông đọc thơ trong buổi lễ. Thơ ông dùng chữ bình dị, ngôn ngữ đồng quê, dân dã, về những đề tài như vườn táo, trại cây ở New England, nhưng lời thơ thâm trầm và ngụ ý sâu xa. Từ đó, danh ông nổi lên như cồn. Ông dạy học ở Dartmouth và Michigan, và ông nhận giải hàng năm. Bài Stopping by Woods on a Snowy Evening, làm khi ông ở Shaftesbury, Vermont, năm 1922, lúc đó ông 52 tuổi. Ông làm nhà thơ mới của thế kỷ 20, nhưng vẫn giữ những nét cổ điển vì vẫn làm thơ có vần như thơ của Virgil, nhà thơ La Mã. Bài thơ lần đầu tiên của ông được đăng lúc ông 20 tuổi và được trả $15, bằng giá $402 thời giá bây giờ. Bài thơ Stopping by Woods on a Snow Evening tả một người dừng cương ngựa trước ven rừng một chiều tối có gió thổi tuyết răng. Nhìn cảnh tuyết đẹp, quyến rũ như hớp hồn, người lữ khách bâng khuâng nhưng nghĩ đến đường xa, mình còn nhiều lời hứa phải làm cho nên phải tiếp tục. Trong bài thơ có chữ Downy Flake, chữ Down, D-O-W-N, là lông tơ mịn như lông ngỗng, lông vịt để nhồi vào áo lạnh hay chăn bông. Chữ Flake, F-L-A-K-E, là hoa tuyết. Muốn cho học sinh Việt, mà phần lớn các em ngoại trừ một số nhỏ, nhờ xem phim có cảnh tuyết rơi, chưa bao giờ thấy tuyết, cho nên tôi đã dịch bài thơ sang tiếng Việt. Hy vọng học viên hiểu được phần nào tâm trạng người lữ khách trong bài thơ. Trước hết tôi xin đọc bài thơ để quý vị có thể cảm thấy cái nhịp chậm chậm của lối thơ hai âm tiết, âm đầu nhẹ, âm sau mạnh. Mỗi câu bốn nhịp gọi là iambic tetrameter. Iambic tetrameter. Và vần móc với nhau, thí dụ vần here ở câu cuối câu 3 trong khổ thơ stanza thứ nhất, vần với chữ queer là lạ, nằm ở câu đầu của khổ thơ thứ nhì. A-A-B-A, B-B-C-B, và riêng câu thứ ba của khổ thơ thứ ba, thì chữ sweep lại vần với bốn chữ cuối của khổ thơ thứ tư. Chỉ có một vần là D-D-D-D, deep, keep và sleep. Và sau đây là bài thơ. Stopping by Woods on a Snowy Evening, Robert Frost, 1922. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake, to ask if there's a mistake. The only other sounds, the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Sau đây, tôi xin đọc với âm điệu của thơ Việt. Dừng bước ven rừng chiều tuyết phủ. Rừng nhà ai đây? Xem chừng ta biết. Nhà nơi phương xa, ven làng xa tít. Người chẳng hay ta dừng bước nơi đây thần thơ. Đứng ngắm rừng dày chiều đông. Tuấn mã vật khôn hẳn cho là lạ. dừng bước một nơi đông vắng không nhà. Bóng đêm phủ xuống, không gian im vắng, rừng sâu, hồ rộng, mà đường còn xa. Nhạc ngựa rung lên, tan bầu tĩnh mịch. Dường như hỏi chủ, lạc lối về chăng? Gió thổi, tuyết rơi, bốn bề yên lặng. Cảnh đẹp, hồn thơ mà mơ chưa đặng. Rừng sâu, quyến rũ, vô ngần. Nhớ lời hẹn ước, rời chân không đành. Còn nhiều dặm bước đường trần. Còn đi, đi mãi mới tới phần nghỉ chân. Sau đây là nghĩa của vài chữ khó. Chữ wood là khu rừng. Fill up with snow là phủ đầy tuyết. Farmhouse là nông trại. Darkest evening là đêm tối nhất. Harness là cái cương ngựa. Harness bells là nhạc đeo ở cương ngựa. A shake là lắc. Lovely, đẹp. Deep, sâu thẳm. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ và hoa tuyết rơi lả tả. Hai sát âm sibilant sounds. Sounds the sweep là một thí dụ về điệp âm, alliteration. Hai chữ dark and deep bắt đầu bởi âm D cũng là thí dụ về alliteration, điệp âm đầu. Chữ sleep là ngủ, nghỉ chân, nhưng nghĩa bóng cũng có nghĩa là chết. Khu rừng đen thẫm và sâu thẳm tương phản với tuyết trắng mênh mông khiến cho người khách như bị quyến rũ bởi cái đẹp. Nhưng trong cái đẹp có tiềm ẩn một sự nguy hiểm. Một mình giữa rừng và hồ đóng băng, còn chủ nhân của khu rừng phủ tuyết và hồ đó thì ở mãi tận làng xa. Chỉ có con ngựa lắc nhạc như nhắc cho chủ tại sao lại đứng ở nơi đồng không mông quạnh. Giữa cảnh cô đơn của con người, trước thiên nhiên đẹp tuyệt vời nhưng lãnh đạm và vô tình, chỉ có tiếng nhạc ngựa mang khách về thực tại, khiến ông như chợt tỉnh, nghĩ tới những lời hứa phải làm và đường dài phải đi trước khi yên nghỉ. Bài thơ này được xếp vào hàng thứ 5 trong 100 bài thơ tiếng Anh được in nhiều nhất trong các tuyển tập cho học sinh và sinh viên, theo giáo sư William Harmon, chủ biên cuốn The Top 500 Poems, published by Columbia University Press. Quý vị có thể nghe chương trình của Poetry Foundation do Robert Frost đọc bài này bằng cách vào Google gõ vào hàng chữ Stopping by Woods on a Snowy Evening, read by Robert Frost. Câu cuối, The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Colombia đã vươn lên trở thành một trong năm nền kinh tế lớn nhất của châu Mỹ Latin và đang có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khối này. Nhưng Colombia đang ở điểm mà họ không thể đạt được tất cả mọi thứ họ kỳ vọng. Đó là lý do vì sao Hoa Kỳ đang có các chương trình giúp tăng cường đầu tư giữa hai nước và thúc đẩy nền kinh tế Colombia. Mời các bạn nghe thêm chi tiết trong bài xã luận sau đây.
Trong thập niên vừa qua, Colombia đã trở thành một cường quốc kinh tế nhờ an ninh được cải thiện, đồng tiền ổn định, tỷ lệ lạm phát thấp và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Trong số 5 nền kinh tế lớn nhất của châu Mỹ Latin, Colombia là nền kinh tế phát triển nhanh nhất. Colombia đã bắt đầu quá trình gia nhập vào Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế và giúp sáng lập Liên minh Thái Bình Dương, có mục đích giúp hội nhập nền kinh tế của các nước thành viên. Vì nền kinh tế của đất nước đã được cải thiện, 3,5 triệu người dân của Colombia đã thoát khỏi cảnh nghèo túng. Thứ trưởng Bộ Thương mại đặc trách Giao thương Quốc tế Stefan Selig nói, Colombia đang kỳ vọng đạt được hứa hẹn to lớn trong nước, kỳ vọng về sự thăng tiến kinh tế cho đất nước, về cơ hội kinh tế cho người dân và về một tương lai tươi sáng cho người dân trẻ tuổi của mình. Nhưng Colombia cũng đang ở điểm mà nước này không thể đạt được tất cả mọi thứ họ kỳ vọng sẽ đạt được trong nước mà không tham gia ở nước ngoài. Đây là lý do tại sao Hoa Kỳ, cùng với hoạt động giao thương và hợp tác đầu tư với Colombia, là thiết yếu. Hoa Kỳ và Colombia là đối tác thương mại thân thiết. Năm ngoái, 34% khối lượng xuất khẩu của Colombia là tới Hoa Kỳ, trong khi Hoa Kỳ chiếm phần lớn nhất khối lượng đầu tư vào Colombia. Có hai chương trình giúp tăng cường đầu tư giữa hai nước. Chương trình nhìn về phương Nam giúp doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm hiểu thị trường ở châu Mỹ Latin, tìm hiểu về cơ hội mới xuất hiện và tận dụng những chương trình liên bang có thể giúp các công ty giành được những thỏa thuận. Chương trình Select USA hỗ trợ các nhà đầu tư từ Mỹ Latin mở rộng hoạt động vào thị trường Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng sẵn sàng hợp tác với Colombia về công tác nâng cấp cơ sở hạ tầng đang diễn ra ở đất nước này. Đây là một nỗ lực rất lớn mà có thể góp phần đáng kể giúp tăng trưởng kinh tế cho Colombia. Cuối cùng, Hoa Kỳ là đối tác của Colombia trong tiến trình chuyển đổi từ một nền kinh tế dựa vào tài nguyên sang một nền kinh tế dựa trên sự cạnh tranh, tinh thần sáng nghiệp và tài sản trí tuệ. Chúng tôi tin rằng Colombia sẽ được hưởng những thành quả của một kỷ nguyên mới hòa bình và thịnh vượng, Thứ trưởng Selig nói. Những thành quả mà Hoa Kỳ và phần còn lại của cộng đồng quốc tế cũng sẽ được hưởng.
Vừa rồi là Hoàng Long với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Một giới chức Pháp nói một công dân Pháp có mặt trong nhóm các phần tử chủ chiến đã dự phần trong vụ giết hại nhân viên cứu trợ Mỹ Abdulrahman Kassik. Trong khi đó một người Anh nói ông tin rằng con trai của ông cũng có can dự trong vụ giết người này. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve nói rằng tình báo Pháp đã xác nhận lý lịch của người đàn ông Pháp là Maxime Auchard, 22 tuổi. Anh này đã rời nước Pháp để sang Syria cách đây hơn một năm sau một thời gian ngắn tạm trú ở Mauritania. Nhà chức trách đang tìm cách nhận diện một công dân Pháp thứ nhì trong số 16 phần tử chủ chiến đã nhúng tay vào vụ chặt đầu anh Kassik và nhiều binh sĩ Syria. Anh Kassik bị bắt cách đây 13 tháng trong khi đang hoạt động nhân đạo tại Syria. Trung tâm y tế Nebraska cho hay vị bác sĩ đến từ Sierra Leone được họ chữa trị bệnh Ebola đã qua đời. Bệnh viện Nebraska ra thông báo nói rằng bác sĩ Martin Celia qua đời vì hậu quả của những triệu chứng đã trở nên nghiêm trọng của bệnh Ebola. Bác sĩ Salia là bệnh nhân Ebola thứ ba được điều trị tại Bệnh viện Nebraska và là người thứ nhì chết vì bệnh Ebola tại Hoa Kỳ. Các giới chức Hà Lan đang tiêu hủy 150.000 con gà trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn một vụ bộc phát cúm gia cầm. Vụ bộc phát này là vụ thứ nhì có dính líu tới dòng virus H5N8 ở Âu Châu sau khi được phát giác hồi đầu tháng này tại một nông trại ở Đức. Nền kinh tế Nhật Bản đã bất ngờ rơi vào tình trạng suy thoái trong quý 3, đẩy Thủ tướng Shinzo Abe vào thế hầu như chắc chắn phải hoãn lại một biện pháp tăng thuế không được nhiều người ủng hộ và tổ chức bầu cử sớm. Tin xấu loan đi hôm nay, 2 năm sau khi Thủ tướng Abe lên nhậm chức. Một đặc sứ của Bắc Triều Tiên đã rời Bình Nhưỡng để thực hiện một chuyến đi thăm nước Nga một tuần lễ để thảo luận về những cách thức nhằm cải thiện các mối quan hệ thương mại và chính trị. Sau khi đi Moscow, cố vấn thân cận của lãnh tụ Kim Jong-un sẽ lên đường đến thành phố Vladivostok ở miền Đông.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và chúc các bạn một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.